Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng sức khỏe của cha Tadeo Nguyễn Văn Lý. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bên vực các cộng sự viên của Ngài trước các cuộc tấn công bỉ ổi. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha than phiền vì những tấn công bất công và bỉ ổi nhắm vào các cộng sự viên của Ngài. Thông cáo ám chỉ đến sự kiện xảy ra hồi tháng 9 năm vừa qua, khi ông Dino Boffo, giám đốc nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, đã từ chức vài ngày sau khi bị báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Silvio Berlusconi tấn công. Nhật báo này đã cho phổ biến một số tài liệu ngụy tạo. Theo đó, ông Boffo đã có quan hệ bất chính với một người đàn ông và tìm cách tạo áp lực lên bà vợ của ông này. Vài tháng sau, ông Vittorio Feltri, chủ bút của báo Il Giornale, đã thú nhận rằng tài liệu ông trưng dẫn để tấn công ông Boffo là ngụy tạo. Cách đây vài ngày, nhiều tờ báo Ý đã khẳng định rằng những tài liệu ngụy tạo nói trên do chính các nhân viên tòa thánh cung cấp. Một số báo lại đặt nghi vấn về giám đốc báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, và ngay cả Đức Hồng Y Bertoni. Tưởng cũng nên nhắc lại, các tài liệu ngụy tạo trên được báo Il Giornale tung ra sau khi báo Avvenire lên tiếng chỉ trích thoái trăng hoa của Thủ tướng Ý. Vào tháng 9 vừa qua, báo chí Ý cho rằng tòa thánh muốn dùng vụ này để tạo áp lực lên chính phủ Ý. Trong một phản ứng khác thường, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng tất cả những thông tin và dựng chuyện trên đây hoàn toàn vô căn cứ. Đức Hồng Y Bertone khẳng định, nói rằng hiến binh của tòa thánh hay giám đốc của báo Người Quan sát Roma cung cấp những tài liệu ngụy tạo nói trên là điều hoàn toàn sai. Theo Ngài, đây là một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào tòa thánh, có liên hệ ngay cả đến Đức Thánh Cha. Thông cáo của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh viết rằng, Đức Thánh Cha lặp lại sự tin tưởng hoàn toàn của Ngài nơi các cộng sự viên, và cầu xin cho tất cả những ai có lòng với giáo hội biết sử dụng mọi phương tiện để khẳng định sự thật và lẽ công bình. Hội đồng Giám mục Ý rất vui mừng về việc Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh lên tiếng về vụ này. Tin Ý. Cuộc tranh luận về việc làm cho chết im dịu lại được khơi dậy tại Ý nhân dịp kỷ niệm đúng một năm ngày một phụ nữ bị hôn mê phải chết vì tòa án ra lệnh ngừng tiếp tế thức ăn và nước uống. Người phụ nữ nói trên là cô Eloana Anglaro. Sau một tai nạn giao thông, người thiếu nữ này phải nằm trong tình trạng hôn mê trong 17 năm. Một tòa án tại Ý đã ra lệnh ngừng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô. Người phụ nữ đã qua đời năm được 38 tuổi, ngày mùng 9 tháng 2 năm vừa qua. Hôm thứ Ba vừa qua, tức ngày kỷ niệm đúng một năm cô Eloana qua đời, Thủ tướng Ý đã gửi thư cho các nữ tu làm việc tại bệnh viện Lecce, Bắc Ý, là nơi cô Eloana đã được chăm sóc trong 14 năm liền. Trong lá thư, Thủ tướng Berlusconi bày tỏ sự cay đắng và đau lòng của ông vì đã không cứu sống được người thiếu nữ. Về phần mình, ông Domenico Delle Forli, phát ngôn viên của phong trào chống lại hành động làm cho chết im dịu, nói rằng ông lấy làm tiếc vì một mạng sống đã bị hủy diệt, chỉ bởi một quyết định của tòa án. Ông Denley Forley nói rằng, đây quả là một nhát gươm đâm thẳng vào trái tim cô Eloana, bởi vì cô đã có thể tiếp tục sống nếu cha cô biết trao phó cô cho những bàn tay nhân từ của các nữ tu tại Lecce. Với sự ủng hộ của chính phủ, Tòa Thánh và Giáo hội Tây Ý đã mở chiến dịch chống lại việc ngừng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô Eloana. Riêng ông Peppino Englaro, cha của cô Eloana, vẫn tự hào về cuộc chiến ủng hộ việc làm cho chết im dịu do ông phát động. Trong một lá thư gửi cho báo Repubblica, ông Englaro yêu cầu phải hợp pháp hóa hành động trợ tử. Một cuộc thăm dò mới đây nói rằng có đến 80% người Ý ủng hộ ý tưởng này. Nhưng hồi tháng 3 năm vừa qua, Thượng viện Ý đã thông qua một dự luật ngăn cấm hành động trợ tử và phạt nặng những y sĩ nào thực thi hành động này. Tin Vatican. Một hội nghị thần học quốc tế về thiên chức linh mục sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 3 tới đây. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo sĩ loan báo rằng một hội nghị thần học quốc tế với chủ đề Trung thành trong Chúa Kitô, trung thành của các linh mục sẽ được tổ chức tại Đại học Tòa Thánh Laterano trong hai ngày, 11 và 12 tháng 3 tới đây. Được mời tham dự hội nghị chủ yếu là các đức giám mục, chủ tịch ủy ban về giáo sĩ, các đại diện của các dòng tu và hiệp hội giáo sĩ, các nhà đào tạo. Ngoài các vị hữu trách của Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ dòng tu và hiệp hội tông đồ cũng sẽ tham dự hội nghị. Tin New York. Tòa Thánh khẳng định rằng giải pháp cho vấn đề nghèo đói là gia tăng dân số, chứ không phải là kiểm soát dân số. Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 vừa qua, trong bài phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Phân bộ Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, Đức cha Celestino Migliori, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, việc gia tăng dân số có thể giúp các xã hội thắng vượt được tình trạng nghèo đói. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói, mối quan tâm đến các quan hệ xã hội đòi hỏi phải có thái độ cởi mở đối với sự sống, bởi vì đây là một sự đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội và kinh tế. Theo Đức cha Migliori, sự gia tăng dân số thường bị xem như nguyên nhân gây ra nghèo đói. Thật ra, chính sự gia tăng dân số mới là phương thế giúp thắng vượt nghèo đói, bởi vì chỉ có nhân lực mới có thể giải quyết vấn đề nghèo đói. Do đó, các nước cần phải nỗ lực để tìm ra những phương cách và phương tiện bảo đảm cho dân chúng có được kỹ năng và huấn luyện đầy đủ, hầu thăng tiến sự phát triển và nhân quyền. Cũng thế, nơi nào kinh tế suy thoái, giải pháp cần có không phải là đóng cửa biên giới hay hạ giảm dân số, mà là xây dựng một xã hội cởi mở với sự sống. Đức cha Migliori nói, thăng tiến sự sống và gia đình, và tìm phương cách giúp cho mọi người được góp phần vào xã hội, sẽ giúp cho các xã hội thực hiện được tiềm năng của mình một cách đầy đủ, và đạt được sự phát triển. Do đó, theo Đức cha Migliori, gia đình có một chỗ đứng trọng tâm. Gia đình là môi trường đầu tiên, trong đó trẻ con học được các kỹ năng, thái độ sống và các đức tính cần thiết, để chuẩn bị chúng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Giáo dục và đào tạo là một sự đầu tư lâu dài. Nó đòi hỏi cần có những chính sách thăng tiến gia đình. Đề cập đến vấn đề di dân, Đức cha Migliori lên án thái độ chống người ngoại quốc, đồng thời kêu gọi những người di dân cũng hãy tôn trọng luật pháp của nước mình đang sống. Tin Úc Đại Lợi. Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi lo ngại về việc tiểu bang Queensland có thể thông qua một dự luật cho phép mang thai mướn cho các cặp đồng tính. Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 2 này, Quốc hội bang Queensland, Đông Bắc Úc, thảo luận về một dự luật cho phép mang thai mướn cho những người độc thân và các cặp đồng tính. Nhận định về dự luật này, ông Ray Campbell, Giám đốc Trung tâm Đạo đức Sinh học nói rằng, một đứa trẻ có thể có tới 6 cha mẹ là cha mẹ thật, người mẹ mang thai mướn và người đang chung sống với bà, và cha mẹ nuôi. Theo ông, dự luật sẽ xem trẻ con như những đồ vật để thương lượng trong các khế ước. Trong một huấn thị về sự tôn trọng sự sống con người được cho công bố hồi năm 1987, Bộ Vô lý Đức Tin khẳng định rằng mang thai mướn là một hành động không đúng đắn về mặt luân lý, bởi vì hành động này đi ngược lại với phẩm giá của hôn nhân và việc sinh sản. Mang thai mướn là chối bỏ bổn phận làm mẹ, sự chung thủy trong bậc vợ chồng và trách nhiệm làm mẹ. Hành động này cũng xúc phạm đến phẩm giá và quyền của đứa trẻ được cưu mang trong lòng mẹ, được chào đời và nuôi dạy bởi chính cha mẹ ruột của mình. Hành động này cũng hủy hoại những yếu tố luân lý cấu tạo gia đình. Tin Tây Ban Nha. Người Công giáo Tây Ban Nha mở chiến dịch bảo vệ các biểu tượng tôn giáo. Hàng chục tổ chức Công giáo Tây Ban Nha đã liên kết với giáo hội để bảo vệ sự hiện diện của thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác. Đây là một phản ứng chống lại kế hoạch của đảng xã hội đang cầm quyền, muốn đưa ra luật để kiểm soát sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CNA, các tổ chức nói trên nói rằng các biểu tượng tôn giáo là một phần của bản sắc lịch sử, văn hóa và tinh thần trong đời sống hàng ngày của người dân Tây Ban Nha. Theo các tổ chức này, ảnh tượng Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá là một dấu chỉ liên kết dân chúng, thăng tiến các nguyên tắc bình đẳng, tự do và khoan nhượng. Bởi vì chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, và do đó bình đẳng dưới mắt Chúa Kitô. Tin Vailankani, Ấn Độ. Đức Hồng Y Claudio Homes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, khai mạc Đại hội Linh mục Toàn quốc Ấn Độ. Đại hội được tổ chức tại thành phố Vailankani thuộc bang Tamil Nadu. Hội nghị được khai mạc hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của khoảng 800 linh mục và nhiều giám mục thuộc ba nghi lễ khác nhau tại Ấn Độ. Đức cha thư ký Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ cũng tham dự đại hội. Đức cha Albert de Sousa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo sĩ thuộc nghi lễ Latin, đã yêu cầu mỗi giáo phận trong số 164 giáo phận trên toàn quốc cử 6 linh mục tham dự hội nghị. Tin Colombo, Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka yêu cầu các chính trị gia hãy chấm dứt các cuộc bạo động chính trị và xây dựng hòa bình và dân chủ. Đức Tổng Giám mục Anh giáo Kutunegata nói với hãng thông tấn Ukan News rằng dân chúng ủng hộ cho một ứng cử viên trước và trong một cuộc bầu cử dân chủ là chuyện rất bình thường. Nhưng sau bầu cử, họ lại trở thành nạn nhân của những vụ trả đũa là điều không thể chấp nhận được. Trước cuộc bầu cử hôm 26 tháng Giêng vừa qua đã xảy ra trên 900 vụ bạo động, khiến 5 người bị thiệt mạng. Sau bầu cử, lại xảy ra trên 300 vụ bạo động nữa, khiến cho ít nhất một người chết. Sri Lanka là một trong những nước nổi tiếng có những cuộc bạo động gắn liền với bầu cử. Tổng thống Mahinda Rajapaksa dự định giải tán quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 4 tới. Các đảng phái chính trị đã bắt đầu chuẩn bị bầu cử. Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 vừa qua, tiên liệu sẽ có bạo động trong các cuộc bầu cử. Một nhóm giám mục Công giáo và Anh giáo đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi các chính trị gia chấm dứt các cuộc bạo động. Các vị khẳng định rằng hòa giải và hòa hợp cần phải được xem là kết thúc của một cuộc bầu cử. Tin Hàn Quốc. Các giáo sư chủng viện tại Hàn Quốc được mời gọi làm gương về tình bạn giữa các vị với nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ukan News hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua, Đức Giám mục Lee Chi-yong Hàn Quốc nói rằng các nhà giáo dục trong các chủng viện cần phải chứng tỏ tình bạn giữa các vị với nhau trong cộng đồng và các chủng viện. Theo Đức Giám mục Lee Chi-yong, linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và các tín hữu, và giáo hội phải là cội nguồn của tình thân hữu. Đức Giám mục Dechiong đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhưng cuộc hội thảo của các giáo sư đại chúng miệng do Ủy ban Giáo sĩ và Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức. Tham dự cuộc hội thảo có khoảng 37 giáo sư đến từ 7 chủng viện tại Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp gỡ toàn quốc đầu tiên của các giáo sư chủng viện tại nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng sức khỏe của cha Tadeo Nguyễn Văn Lý. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, nhiều hãng thông tấn quốc tế đã đưa tin về tình trạng sức khỏe ngày càng suy sụp của cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, linh mục tổng giáo phận Huế, hiện đang bị giam tại trại tù Ba Sao, Hà Nam. Để hiểu được tình trạng sức khỏe của vị linh mục tù nhân lương tâm này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bản tin của phóng viên FNA từ trong nước như sau. Sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2010, tại trại tù K1 Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam, linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý đã được bà Nguyễn Thị Hiểu, chị, anh Nguyễn Công Hoàng, cháu, từ Quảng Biên, Đồng Nai, và ông Minh, em họ, từ Huế, Thừa Thiên, đến thăm viếng. Cả ba tới trại lúc 8 giờ sáng. Sau khi làm thủ tục xuất trình giấy tờ cần thiết, họ được cho vào phòng khách để chờ và chuẩn bị quà gửi. Đúng 9 giờ, ông trung tá tên Nam ra đưa họ vào thăm cha, thay vì dẫn cha ra gặp họ. Đi vào sâu trong trại khoảng 400 thước, cả đoàn đến một căn phòng được dùng để họp khá rộng, có nhiều ghế xếp gọn. Bước vào phòng, họ thấy linh mục Lý đã ngồi sẵn ở bàn, trên người mang áo sơ mi màu xám tro, chứ không mặc áo tù sọc dưa như các lần trước. Đúng như lời cha Lý nói với anh Hoàng khi còn ở Bệnh viện Công an tại Hà Nội hôm thượng tuần tháng 12 năm 2009. Về trại, chú nhất định sẽ không mang áo tù nữa. Nếu gia đình đến thăm mà trại bắt mang áo tù thì chú sẽ không ra gặp. Chú chỉ ra gặp khi chẳng mặc áo tù. Nếu gia đình thấy chú không ra thì tất đã hiểu. Linh mục Lý đứng lên ôm chầm lấy từng người mà khóc trong nỗi xúc động. Đoạn cả ba ngồi đối diện với cha để nói chuyện. Sát cạnh cha là ông Nam, và nơi một bàn xa hơn, có một anh công an trẻ ngồi lắng nghe và quan sát. Vào chuyện, linh mục Lý cho biết. Về tình trạng sức khỏe, tay và chân phải vẫn liệt, chẳng tiến triển khả quan hơn. Cha đã khước từ sự điều trị chăm sóc của y bác sĩ tại trại trên 10 ngày rồi, và trong thời gian đó cũng hết thuốc do gia đình gửi. Hai ngày đầu, họ có lập biên bản về sự khước từ điều trị của cha. Mấy ngày sau thì không thấy họ đến lập biên bản nữa. Trước đó, trong trại có đưa cha đi xuống bệnh viện thị xã Phủ Lý để khám tổng quát, làm các xét nghiệm, chụp X-quang và chụp cắt lốp. Cha cho biết họ làm khá kỹ, nhưng quên thăm khám hai động mạch cảnh mà hôm ở bệnh viện 19 tháng 8 tại Hà Nội, bác sĩ đã kết luận là bị xơ vữa. Về thái độ ứng xử, linh mục Lý đang suy nghĩ và cầu nguyện để xem, nếu chú muốn, thì thời gian tới cha sẽ tuyệt thực vô thời hạn để áp lực với Trung ương về trường hợp của mình. Bởi lẽ vấn đề của cha không phải do trại tù, mà là do Trung ương quyết định. nếu khi cha tuyệt thực, trại đưa đi bệnh viện cấp cứu, thì cha sẽ không đi. Nếu hôn mê mà họ tiếp nước biển, thì khi tỉnh lại, cha sẽ giật rút kim truyền dịch ra. Xin nhắc lại là khi Linh Mục Lý còn ở Bệnh viện Công an Hà Nội, chính nhà cầm quyền Cộng sản đã đề nghị gia đình làm giấy đưa cha về Tòa Tổng giám mục Huế để chữa bệnh, và gia đình đã làm rồi, nhưng vì yêu cầu, chứ không xin xỏ, cho nên chính quyền Cộng sản đã không giải quyết. Về vụ án bốn nhà dân chủ bị gán tội âm mưu lật đổ chính quyền hôm 20 tháng Giêng năm 2010, Linh Mục Lý nhận định, làm gì mà họ âm mưu lật đổ trong bạo loạn? Họ đã chỉ muốn lên tiếng kêu gọi chuyển hóa chế độ độc tài độc đảng thành đa đảng đa nguyên, để đất nước tiến bộ hơn, dân tình hạnh phúc tự do hơn. Rồi Linh Mục Lý nói tiếp, như các nhà dân chủ yêu nước đó, tôi cũng đã chỉ muốn đóng vai trò ngôn sứ, vạch trần những sai lầm và tội ác do chế độ gây ra, để thức tỉnh lương tâm nơi những con người nắm quyền. Hầu họ nhìn thấy sự thật mà cải đổi, mà đổi mới như họ vẫn kêu gọi. Các cán bộ ở trại này đều biết việc tôi đã làm. Tự trong lương tâm họ đều cho là đúng, nhưng vì hoàn cảnh họ không dám công khai nói lên sự thật như vậy. Đột nhiên, Linh Mục Lý chỉ hình Hồ Chí Minh treo trên vách rồi bình thản nhận định. Chính ông đó là kẻ gian dối, lừa bịp hầu như cả dân tộc và cả thế giới. Ông ta là mấu chốt, là nguyên ủy của mọi vấn đề tại Việt Nam hôm nay. Phải phơi bày bộ mặt, làm rõ chân tướng của tay đại gian ác, siêu cao thủ bịp bộm này, thì mới giải quyết vấn đề cách tận căn được. Ở hải ngoại, cũng như ở quốc nội, đã có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra ánh sáng nhiều vấn đề của ông, như học giả Minh Võ, nhà văn Vũ Thư Hiên, và mới đây là cuốn phim của cha Nguyễn Hữu Lễ. Nhiều đảng viên đã biết phần nào sự thật về ông Hồ, nhưng họ phải im lặng, chứ lương tâm họ cũng bức rứt lắm. Hai cán bộ công an ngồi im, không phản ứng gì. Xin nhắc lại là khi còn ở bệnh viện, Linh Mục Lý từng tâm sự với thân nhân, là cha mong ước có ai đó ở nước ngoài trình luận văn tiến sĩ về ông Hồ, để vạch trần thật rõ bộ mặt của ông cho toàn thế giới biết, nhất là cho giới trí thức. Về vụ đồng chim, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, cha Lý đã tuyệt thực để hiệp thông cầu nguyện cho Linh Mục quản sứ và giáo dân giáo xứ đồng chim. Cha cho rằng không bao giờ có linh mục nào lại có đầu óc bả đậu đến độ tự dưng dựng cây thánh giá trên đất không phải là của mình. Cha còn cho biết chính mình cũng đã gặp mấy trường hợp tương tự. Về giấy thông báo của trại bình xét quá trình học tập cải tạo của cha, họ muốn phê phán tệ, xấu, kém gì thì mặc kệ họ. Cha không bận tâm, và gia đình cũng chẳng nên để ý làm gì cho mệt. Đó chỉ là trò hề. Được Cộng sản khen mới đáng xấu hổ. Gia đình chỉ có hai việc cần làm. Mỗi tháng gửi quà và thuốc cho cha một lần, và mỗi tháng rưỡi cố gắng sắp xếp đi thăm để có tin tức về bệnh tình cha. Hiện nay dù Linh Mục Lý tiếp tục bị biệt giam, nhưng có thêm ba người bị giam chung khu vực, ban ngày được qua lại với cha để trò chuyện hoặc giúp đỡ cha khi cần. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn thông cáo của Tòa Giám mục Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến giáo xứ Cồn Dầu. Trong những ngày vừa qua, thông tin trên các phương tiện truyền thông hải ngoại đề cập đến nhiều vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền thành phố Đà Nẵng và người dân Cồn Dầu, xã Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Xung đột này liên quan đến kế hoạch giải tỏa 4 thôn làng thuộc xã Hòa Xuân, trong đó có thôn Công giáo Cồn Dầu, để xây dựng khu sinh thái Hòa Xuân. Sự kiện bắt đầu từ đơn khiếu kiện khẩn cấp về việc chính quyền thu hồi đất của giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng, có xuất xứ và tác giả là Đà Nẵng, ngày 26 tháng 1 năm 2010, người dân thôn Cồn Dầu đồng ký tên, được Việt Catholic News đăng tải vào lúc 10 giờ 48 phút ngày 26 tháng 1 năm 2010. Được tin, Tòa Giám mục Đà Nẵng đã gặp ngay cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục, quản xứ Cồn Dầu, và được ngài cho biết sự vụ đang căng thẳng tại thôn Cồn Dầu trong vài ngày qua, khi các đoàn công tác của quận Cẩm Lệ đến một số gia đình để kiểm định tài sản mà không có sự đồng thuận của họ. Một vài trường hợp đã dẫn đến căng thẳng. Về lá đơn khiếu nại khẩn cấp, cha Lục cho biết, ngài cũng bất ngờ, chỉ nghe nói mà chưa đọc, và cũng không biết phát xuất từ đâu. Về nhân vật có chức danh trong bản tin khẩn kèm theo lá đơn là ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, cha quản xứ cho biết, vị này là một trong số những người thuộc thôn Cồn Dầu, đã đồng ý để tài sản được kiểm định từ lâu, nên không thể là tác giả của lá đơn này. Sáng Chủ nhật hôm qua, ngày 31 tháng 1 năm 2010, Giám mục Giáo phận, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri cùng với cha trưởng ấn Tòa Giám mục Phêrô Hoàng Gia Thành, cha phụ tá văn phòng Tòa Giám mục Gioan Bautista Trần Ngọc Tuyến, cha tân quản xứ An Thượng Stefano Trần Ngọc Nhơn đã bất ngờ đến thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Cồn Dầu với cha quản xứ Emmanuel Nguyễn Tấn Lục. Đây là lần thứ tư trong vòng một năm, giám mục giáo phận đã đến Cồn Dầu dâng thánh lễ, gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ cách hành xử đúng đắn với chính quyền, với lương dân và với nhau. Ngài nhắc lại với họ học thuyết xã hội của giáo hội về sự công bằng và những quyền căn bản của con người, khẳng định lập trường của ngài về vấn đề quy hoạch khu sinh thái Hòa Xuân hiện nay, quy hoạch để thành phố có bộ mặt hiện đại, văn minh hơn, nhưng phải bảo đảm cuộc sống cho người dân liên hệ, nhất là người nghèo. Họ là những người trước tiên phải được chia sẻ những phúc lợi do việc quy hoạch mang lại, chứ không thể bị đặt ra ngoài. Ngài nhắc nhở họ, trong tư cách công dân, họ có quyền phát biểu ý kiến và đấu tranh ôn hòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Bên cạnh những người anh em lương dân đồng cảnh ngộ, tránh nguy cơ chia rẽ lương giáo cũng như đoàn kết nội bộ, nhưng trong sự tôn trọng tự do của mỗi người, tránh tình trạng gây áp lực lên nhau, giáo hội luôn bên vực quyền lợi của người nghèo và người cô thế, nhưng mọi công dân đều phải chu toàn nghĩa vụ dân sự của mình. Ngài cũng khẳng định đã nhiều lần khuyến cáo các cấp chính quyền quan tâm đến quyền lợi vật chất và tinh thần của người dân khi hoạch định những chính sách liên hệ sâu sắc đến cuộc sống của họ. Mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh khác nhau, vấn đề dân sinh phải được đặt lên hàng đầu. Ngài cũng bày tỏ sự quan ngại khi hoạch định chính sách không hợp lý sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, làm cho sự bất bình đẳng và sự mất cân đối trong lĩnh vực xã hội cũng như kinh tế ngày càng thêm trầm trọng. Nhà cầm quyền cũng không được gây sức ép hoặc dùng bạo lực đối với dân chúng trong tiến trình kêu gọi sự hợp tác, cũng như khi giải quyết những xung đột dân sự. Một thành phố văn minh không phải chỉ là xây dựng các kiến trúc hay hạ tầng hiện đại, nhưng văn hóa ứng xử công dân qua việc xây dựng và thực thi pháp chế cũng phải được hiện đại hóa từ trên xuống dưới. Đức cha cũng đã thẳng thắn kêu gọi cả chính quyền lẫn người dân, trong khi thực thi chính sách và quyền lợi dân sự, phải quan tâm đến công lý và công ích. Hai tiêu chuẩn cho hành động tương quan của con người là công bằng và công ích. Nếu chỉ đề cập đến công bằng mà coi nhẹ tính công ích, thì sẽ đẩy xã hội dân sự đến đường cùng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong thông điệp Caritas in Verita, bác ái trong chân lý, của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa ban hành vào cuối năm ngoái. Đối với riêng thôn Cồn Dầu, trong quá trình vận động, chính quyền đã tổ chức được đến 20 lần tiếp xúc giữa nhân dân và những người thi hành chương trình quy hoạch này ở các cấp. Tuy chưa đạt được sự đồng thuận của các bên liên hệ, xưa nay chưa có tiền lệ ở một thành phố đã từng hãnh diện với thành tích quy hoạch giải tỏa đến 85.000 căn hộ, làm thay đổi bộ mặt thành phố này. Nhưng đột nhiên, sự nhẫn nại đã bị mất kiểm soát. Chính quyền có vẻ mạnh tay hơn trong việc kiểm định, và kết quả là thư kêu cứu được phát tán vào ngày 26 tháng 1 năm 2010. Rất tiếc là tác giả bức thư, vì vô tình hay thiếu hiểu biết, đã biến một tranh chấp dân sự giữa công dân với chính quyền thành xung đột giữa tôn giáo và nhà nước. Khó khăn rắc rối lại tập trung vào giáo hội, nhất là giáo hội địa phương nơi sự vụ diễn ra. Bình tĩnh nắm bắt và cân nhắc sự việc, chúng tôi quyết định thay đổi lịch mục vụ để đến dâng thánh lễ tại giáo xứ Cồn Dầu. Thánh lễ và câu chuyện cuối lễ của Đức Giám Mục đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Bầu khí phụng vụ trang trọng với giáo dân đông đúc như thường lệ, dù chúng tôi đến cách bất ngờ. Ông Thái Văn Liên cũng công khai hiện diện trong suốt thánh lễ, và là một trong những người cuối cùng tiễn chân Đức Giám Mục lên xe ra về, chứ không phải là ông Liên tháp tùng với Đức Cha Giuse về Cồn Dầu, như tác giả Xuân Hòa nào đó đã viết và được Việt Catholic News đưa tin trong bài Đức Giám Mục và các linh mục Đà Nẵng đến thăm và dâng thánh lễ cho giáo dân giáo xứ Cồn Dầu, đăng tải lúc 0 giờ 1 phút ngày 31 tháng 10 năm 2010. Ông Liên là người đã trả lời phỏng vấn của phái viên Nam Phong đài RFI, được cho là đang phải cư trú từ một nơi bên ngoài thôn Cồn Dầu. Việt Catholic News trích đăng tin này vào lúc 15 giờ 21 phút ngày 27 tháng 1 năm 2010, được ngành truyền thông phổ biến rộng rãi trong những ngày gần đây. Một áng mây mờ như đang phủ xuống bầu trời Đà Nẵng. Qua chuỗi biến cố liên quan đến Cồn Dầu đã phức tạp do chính vụ việc, lại càng phức tạp hơn do nhiễu thông tin, nên Tòa Giám Mục Đà Nẵng chúng tôi rất thận trọng, cân nhắc, gửi đi thông báo này với những góp ý chân thành, đến những ai quan tâm, muốn tìm hiểu vụ việc cách khách quan nhất, và thành tâm muốn chia sẻ những trăn trở của chúng tôi, để cùng xây dựng một đường hướng mục vụ truyền giáo hiệu quả trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước và Giáo hội Việt Nam tại quê nhà. Thứ nhất, cần phân biệt những hành vi dân sự và hành vi tôn giáo. Tranh chấp dân sự về chương trình quy hoạch tại xã Hòa Xuân không phải là tranh chấp tôn giáo, vì liên quan đến 1.500 gia đình phải di dời mà giáo dân Công giáo chỉ chiếm 1/4 sinh sống tại thôn Cồn Dầu. Hơn nữa, thánh đường và các công trình chung của giáo xứ không thuộc diện quy hoạch, giáo xứ Cồn Dầu gồm những giáo dân hôm nay và tương lai không thể bị xóa sổ, dù sinh hoạt có thể ít nhiều thay đổi. Trước đây, đã có những giáo xứ trong giáo phận từng trải qua kinh nghiệm này ở mức độ quy hoạch và hoàn cảnh khác nhau như Tam Tòa, Thanh Bình, Ngọc Quang, An Hải, An Ngãi, Hòa Ninh, Hòa Cường. Thứ hai, một người hay một nhóm giáo dân nào đó không thể nhân danh tổ chức giáo hội địa phương để thực hiện một hành vi hay tuyên bố một quan điểm liên quan đến tôn giáo. Hành vi này không đủ yếu tố pháp lý về mặt tôn giáo thuần túy hay pháp lý dân sự về tôn giáo, nhất là khi mang hình thức nặc danh không có người chịu trách nhiệm. Chúng ta cần cẩn thận với những loại thông tin này. Thứ ba, ý kiến của bạn quyền giáo phận về những gì liên quan đến một giáo phận cần được chú ý lắng nghe và tôn trọng. Không chỉ trong nội bộ giáo hội mà cả những vị hữu trách dân sự. Không ai biết rõ hơn tình hình tôn giáo tại một địa phương bằng chính giáo hội địa phương đó. Hơn ai hết, những người có trách nhiệm mục vụ tại địa phương biết phải nói gì và không nên nói gì, nói như thế nào, lúc nào và trong giới hạn nào để đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản trị và mục vụ truyền giáo tại địa phương của mình, trong tinh thần tôn trọng sự thật, xây dựng tình hiệp thông, đối thoại và hợp tác lành mạnh. Nhiều khi chỉ còn âm thầm hành động mà không còn phải nói năng gì. Thứ tư, truyền thông công giáo cần được xây dựng như một ngành mục vụ thật sự, có đường lối chủ trương rõ ràng theo Tin Mừng để rao giảng chân lý và xây dựng hòa bình, biết thao thức đem Chúa đến cho những người chưa tin, biết quảng bá hình ảnh giáo hội như một người mẹ hiền, luôn giang tay chờ đón tất cả mọi thành phần trong gia đình nhân loại, kể cả những thành phần đối kháng. Bởi thế, để giảm thiểu những nguy cơ có thể gây nên xung đột, nghi kỵ vì quá tùy tiện đưa tin hoặc đăng bài, các cơ quan truyền thông công giáo cần nhẫn nại kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải, và tôn trọng sự thật khách quan của sự kiện được thông tin. Không nên dễ dàng chấp nhận những cộng tác viên nặc danh hoặc ẩn danh trong những đề tài và nội dung nhạy cảm, khiến chúng ta dễ bị lầm lẫn trong một thế giới ảo và quá dễ dãi như Internet. Thứ năm, Tòa Giám mục Đà Nẵng vẫn muốn theo đuổi đường lối đối thoại ôn hòa trong tinh thần của Công đồng Vatican II của Tòa Thánh, theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và theo đường lối của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tất cả đều dẫn đến Tin Mừng, nhìn nhận rằng đối thoại là con đường tuy gian khó và nhiều thách đố nhất, nhưng cũng đảm bảo nhất giúp tìm ra công lý và xây dựng hòa bình, công ích. Vì chấp nhận đối thoại, chúng tôi cũng tôn trọng đối tác, tôn trọng ý kiến và danh dự của nhau, nên cũng không có chủ trương đưa ra những thông tin thuộc loại nhạy cảm lên mạng, chỉ nỗ lực tiếp cận để giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền của giáo hội địa phương. Thông cáo này hy vọng sẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Thứ sáu, nhân cơ hội này, chúng tôi cũng xin đề cập đến một tiến trình đối thoại hơn 2 năm qua với chính quyền thành phố Đà Nẵng về một biến cố cũng khá nhạy cảm, được nhiều người quan tâm theo dõi và cả thắc mắc. Chính quyền thành phố Đà Nẵng giải tỏa đường Trần Phú, nguyên là trường Sao Mai của giáo phận Đà Nẵng trước năm 1975. Vì ngôi trường này nằm trên trục đường của cây cầu mới băng qua sông Hàn, nối liền phi trường với đường ven biển. Nhân sự kiện này, Tòa Giám mục Đà Nẵng đã đề cập với chính quyền thành phố về chính sách xã hội hóa giáo dục của nhà nước hiện nay và khả năng đáp ứng của giáo phận trong lĩnh vực này. Sau một thời gian dài trao đổi thảo luận, Kết quả bước đầu là thành phố đã có văn bản thống nhất chủ trương để Tòa Giám mục Đà Nẵng xây dựng một ngôi trường trung học tư thục bằng văn thư số 6807 trên UBND do ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Minh ký vào ngày 20 tháng 10 năm 2009. Sau khi Tòa Giám mục lập và gửi đề án thành lập trường, cũng như trực tiếp làm việc với Sở Xây dựng về vấn đề đất đai, với Sở Giáo dục và Đào tạo về thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn thư số 8279 trên UBND cũng do chính ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Văn Minh ký vào ngày 18 tháng 12 năm 2009. Đề xuất về Trung ương xin ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo với câu kết rất tích cực. Rất mong Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm giải quyết. Và theo thông tin không chính thức, đề nghị này của thành phố cùng với đề án mở trường tư thục của Giáo phận Đà Nẵng đã được đặt lên bàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều người có lý do và kinh nghiệm đã chân thành chia sẻ với chúng tôi rằng, Tòa Giám mục Đà Nẵng xem chừng đã quá tin vào lời hứa của các quan chức và thủ tục hành chánh lòng vòng để tránh né các vấn đề của nhà nước hiện nay. Tin rằng thiện chí sẽ được đền đáp, chúng tôi lạc quan nghĩ rằng một khi con đường đối thoại được mở ra, dù cong queo gập ghềnh sỏi đá, muốn tới đích phải chịu đau chân nhẫn nại đi theo đến cùng. Hơn nữa, đề xuất bằng văn bản nghiêm chỉnh lên cấp trung ương mà chúng tôi cũng được thông báo bằng một văn bản chính thức mang chữ ký của vị chủ tịch, đại diện cao nhất của chính quyền một thành phố trực thuộc trung ương như Đà Nẵng, với ấn triện và quốc huy, sao lại có thể biến thành một trò lừa bịp công khai trước thiện chí của một tổ chức công dân tôn giáo muốn góp phần xây dựng đất nước theo đúng chính sách hiện hành? Chúng tôi đang chờ đợi kết quả và cũng ý thức rằng đường đi sẽ còn dài. Xin cũng đừng lo lắng là chúng tôi buộc thế phải xin xỏ hay luồn lách. Chúng tôi đã thẳng thắn nói với các vị hữu trách nhân sự rằng, với chính sách xã hội hóa giáo dục, đúng ra nhà nước phải xin nhân dân cùng làm, nhưng ở đây, theo đúng quy định, chúng tôi đã phải làm thủ tục để xin nhà nước cho phép làm. Nhưng quý vị nên biết, chúng tôi chỉ đứng thẳng mà xin, chứ không bao giờ quỳ gối. Tin mừng Chúa Nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010, Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu bị người đồng hương chống đối, trục xuất, thậm chí muốn xô người xuống vực thẳm. Nhưng Ngài đã rẽ qua giữa họ mà đi. Sống tin mừng hôm nay trên quê hương Việt Nam, chúng ta không được phép sợ hãi, né tránh, luồn lách, đứng xa xa hay gây chiến đối đầu, nhưng phải can đảm và sáng suốt theo gương Chúa Giêsu, tìm cách rẽ qua giữa họ mà đi, dù là đi về hướng đồi Can Vê. Đà Nẵng, ngày 1 tháng 2 năm 2010, Du Xe Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, Linh mục Phêrô Hoàng Gia Thành, Chưởng ấn, Văn phòng Tòa Giám mục, đồng ký tên. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thi sĩ Pháp Marie Noël có bài thơ Đường Đời mô tả cuộc hành trình của một con người từ lúc được Thượng Đế gửi vào chốn hồng trần cho đến khi đi về với người cha vĩnh cửu trên trời như sau. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạm lấy đuôi. Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt. Năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời. Vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành. Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng cong thêm, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Dần dần con người phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thế, buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại, như thế đóng cửa về đêm. Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy, vụn về, nói năng chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tả. Rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh. Rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm kỷ sửu. Một năm nữa lại trôi qua, và mỗi người chúng ta lại ngoạm thêm một khúc đuôi vào đường đời của mình. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta luôn háo hức cho thời gian chóng qua với những ước mong, những kế hoạch, những đề án được lập trình, được nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, khi ngày hết Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại thời gian trôi qua, chúng ta lại luôn có cảm giác luyến tiếc. Tiếc vì tuổi xuân đã đi qua, tiếc vì những điều mình chưa làm được cho mọi người, hay cho chính bản thân mình. Chúng ta lại ước gì thời gian có thể quay trở lại, nhưng đường đời lại vòng quanh như một con rắn tự ngoạc lấy đuôi. Cuộc hành trình chỉ sẽ phải ngắn dần mà thôi. Thiên Chúa đã sắp sẵn những gì tương thích với hoàn cảnh sống của chúng ta, cho dù vào độ tuổi nào. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, nếu biết trao cho Ngài đời sống của chúng ta và nhận ra thánh ý của Ngài trên đời sống của mình. Một năm nữa đã qua, trẻ em lớn lên hơn, người trẻ trưởng thành hơn, và người cao tuổi phải đối đầu với những thử thách của bệnh tật, già yếu. Và chúng ta lại lo sợ hay than trách Chúa khi chợt nhận ra rằng mình đã dần ngoạm hết cái đuôi của cuộc đời mình. Thế nhưng, sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân là nét đẹp của thể chất, còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là nét đẹp của đời sống tâm linh, và nét đẹp tạm bợ chóng qua của thể chất phải mất dần để nhường chỗ cho vẻ đẹp vĩnh hằng của tâm linh. Tục ngữ Việt Nam có câu, hơn một ngày hay một việc, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày, thì đó là điều có phúc, vì chúng ta đang tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người, đó là biến đổi dần đời sống của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Tới ngày chấm dứt cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh là thế. Nhưng muốn thăng tiến đến nét đẹp vĩnh hằng của tâm linh để được Thiên Chúa ban cho đời sống vĩnh cửu, chúng ta phải có một cuộc sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể tiến bước đến hạnh phúc đời đời, vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa, đó chính là mục đích và ý nghĩa cao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, cho dù trong cuộc lữ hành trên trần thế, chúng con không thiếu những gian nan, khổ đau và thử thách, đồng thời không ai trong chúng con tránh khỏi cái chết. Nhưng sự sống vẫn là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ mà chúng con phải liên lỉ cảm tạ cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh sống nào. Vì thế, thân lạy Chúa, xin Ngài hãy cho chúng con biết tận dụng từng giây phút sống của mình để sống tốt đời, đẹp đạo. Để khi đường đời chúng con thu ngắn dần, thì đó cũng là lúc cự ly giữa chúng con và hồng ân cứu độ của Ngài cũng không còn xa nữa. Amen.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian trọn đời. Lạy Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa tu muôn ân, xin Chúa là thánh linh. đời con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.